Chúng ta đã kết thúc lá thư của sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh Côlôse. Thật là một hành trình dài khi chúng ta bắt đầu học lá thư này. Tôi nhìn trở lại thì tôi thấy rằng chúng ta đã bắt đầu lá thư này cách đây hơn một năm rồi. Khi mà nhìn lại lá thư Côlôse, tôi được nhắc lại và nhớ đến những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy được về niềm tin và các tôn giáo trong ngày hôm nay. Có một vài điều chúng ta cần được nhắc nhở nói về lá thư này. Ấy là lá thư này viết cho những người đã đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là một trong những lá thư có thể được gọi là thư tín trong tù. Có nghĩa là sứ đồ Phao-lô khi viết lá thư Côlôse này là lúc mà ông đang bị giam giữ. Cái mục tiêu căn bản của cái lá thư mà sứ đồ Phao-lô viết ở đây là để ông hướng dẫn cũng như để cảnh báo các tín hữu ở hội thánh Côlôse về những cái tín lý sai lạc thời bấy giờ. Và ông đã nhấn mạnh rằng chỉ có một con đường duy nhất để đến với Đức Chúa Trời, ấy là qua Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi. Tôi muốn nhấn mạnh tới cái điểm then chốt ở đây về cái sự nguy hiểm, về những cái tín lý sai lạc trong cái niềm tin là như thế nào. Tôi nhớ có một câu chuyện kể lại một nhà truyền giáo trong hành trình của ông đi đến Indonesia. Ở tại đó thì ông tìm được một cái vé hạng rẻ nhất, đến nỗi mà cái chuyến bay đó, ông sợ rằng chuyến bay đó nó phải bị rơi rụng dọc đường đó. Nếu ai đã từng đi máy bay đó thì biết rằng cái ghế mà ở trước mặt mình đó, thì thường thường nó có một cái ngăn để đựng những cái báo chí, sách vở, tạp chí ở đó. Và ở trong cái ngăn đựng trước mặt ông đó, ông nhìn thấy được một cái thứ mà rất là mắc cười, mà cũng là một cái thứ mà rất là buồn đối với ông. Thông thường thì trong các chuyến bay đó, nó có một cái bảng để ở trên mỗi một cái ngăn ở trước mặt hành khách, nói rằng khi mà trường hợp khẩn cấp xảy ra đó, thì mọi người sẽ thấy rằng có một cái áo để mà cứu sinh ở dưới, rồi có một cái hệ thống oxygen ở trên đó, nó sẽ rớt xuống trước mặt mình, cái mặt nạ mình cần phải mang vào. Nhưng mà trong chuyến bay này thì nó lại khác ở chỗ là cái bản hướng dẫn đó mà ông tìm thấy đó, thì nói rằng trường hợp nếu như có tình huống khẩn cấp xảy ra thì bắt đầu nguyên cả mặt đằng trước lẫn cái mặt đằng sau của cái bản hướng dẫn đó là những cái lời cầu nguyện. Rất là nhiều lời cầu nguyện khác nhau. Cái ý tôi muốn nói rằng những cái lời cầu nguyện khác nhau được in ở trong cái tờ giấy đó, nó bao gồm cái lời cầu nguyện cho đến với Chúa của người tin Chúa, rồi lời cầu nguyện của người Công giáo, lời cầu nguyện của người Hồi giáo, lời cầu nguyện của người Phật giáo, tức là họ cầu nguyện cho tất cả những thần, những đấng mà mình tôn thờ. Do vậy mà nếu khi nghĩ về cái sự sai trật trong niềm tin đó, thì chúng ta có thể nghĩ rằng nếu trường hợp nó chỉ là như vậy thì cũng không phải là vấn đề gì lớn. Bởi vì trong cái tờ giấy đó, nếu như có nhiều cái niềm tin sai trật đó, thì ít nhất nó cũng bao gồm một cái niềm tin đúng đắn. Nhưng mà tôi muốn mọi người nhận ra rằng đó không phải là cách mà Đức Chúa Trời nhìn thấy. Đức Chúa Trời đã cho biết một cách rõ ràng rằng chúng ta chỉ có một con đường duy nhất để chúng ta được cứu mà thôi. Giăng chương 14 câu 6, Đức Chúa Giêsu đáp: Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Còn trong thơ Ti-mô-thê thứ nhất chương 2 từ câu 5 đến câu 6 cho biết rằng vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người là đấng Giêsu Christ, cũng là người Ngài đã phó chính mình làm giá chuộc mọi người, là lời chứng được ban cho đúng thời điểm. Trong thơ Ê-phê-sô chương 2 câu 8, câu 9 cho biết rằng vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Có một câu nói rằng tôn giáo là cái cách mà con người tìm để mà mong muốn đạt được, mong muốn đến được với Đức Chúa Trời. Nhưng Cơ Đốc giáo là cách mà Đức Chúa Trời tìm đến với con người. Lời của Chúa trong Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài tìm kiếm chúng ta và Ngài mong muốn rằng tất cả mọi người đều được cứu. Satan muốn chúng ta tin rằng có nhiều cách để chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời. Điều đáng buồn rằng đó là một sự lừa dối và nó đã dẫn con người đến cái sự hình phạt ở nơi hỏa ngục. Rất là nhiều tôn giáo dạy con người rằng họ phải làm điều nọ, điều kia, hoặc là nói điều này, điều nọ để mong rằng có được sự cứu rỗi. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài đã phán rằng chúng ta không có cái cách nào để chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi cho chính mình. Chúng ta chỉ có thể tin cậy một mình Đức Chúa Giêsu mà thôi, và chỉ có mình Chúa Giêsu Ngài mới thay cho chúng ta mà thôi. Mọi người có thể nghĩ rằng nếu như chúng ta có một cái danh sách để cầu nguyện, thì nếu như mình thêm vào một điều gì đó thì đâu có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng hãy nghĩ điều này, nếu như chúng ta thêm vào những điều gì đó bên cạnh những gì mà Chúa nói đó, thì điều đó có nghĩa là gì? Nếu như chúng ta thêm vào những gì khác ngoài những gì mà Đức Chúa Trời đã nói đó, thì có nghĩa rằng chúng ta đã nói với Chúa rằng chúng con không nghĩ rằng tin cậy nơi Chúa Giêsu là đủ, không có nghĩ rằng đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu như vậy là đủ, cho nên chúng con cần phải có thêm cái điều này điều kia nữa. Tuy nhiên, để được cứu, chúng ta phải hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu không phải là một điều gì đó để rồi chúng ta có thể thêm vào trong cuộc sống của mình. Khi Ngài cứu chúng ta, Ngài ban cho chúng ta một đời sống mới và Ngài cho chúng ta mục đích sống mới. Và nếu như chúng ta không đến với Ngài để nhận được sự ban cho của Ngài thì chúng ta không có một cái sự hy vọng nào cả. Do vậy mà trong thư Côlôse cho chúng ta biết rằng chúng ta là ai và những gì mà chúng ta có thể có được ở trong Ngài. Trong hai chương đầu của thư Côlôse, sứ đồ Phaolô, ông đã liệt kê những lẽ thật nào đó mà chúng ta có thể có được về vấn đề này. Và trong phần cuối của lá thư này, sứ đồ Phaolô ông nói rằng bởi vì ở trong Đấng Christ chúng ta có được những điều đó, thì bây giờ chúng ta phải sống theo cách này đây. Sứ đồ Phaolô ông nhấn mạnh tới những điều gì ở trong tâm trí của chúng ta ở trong lá thư này. Nếu như người Côlôse hiểu rằng đó, cái việc mà mình tin đó, nó càng khó khăn chừng nào đó, thì cái việc mà họ sẽ bị những cái giáo lý sai lạc để mà dẫn dụ họ sai lạc đó, nó càng khiến cho họ dễ bị dẫn dụ chừng đấy. Hay nói khác hơn đó, nếu như cái cách mà chúng ta muốn nhận ra cái sự giả dối là như thế nào đó, thì chỉ có cái điều duy nhất là chúng ta phải biết cái lẽ thật trọn vẹn là gì. Bắt đầu thư Côlôse, sứ đồ Phaolô, ông đã khen ngợi các tín hữu ở thánh tại đây, và đây cũng là cách mà chúng ta cần nên cầu nguyện cho nhau. Và đó là những gì mà sứ đồ Phaolô ông ghi lại trong thư Côlôse chương thứ nhất từ câu 9 đến câu 12. Ông nói rằng vì thế, từ ngày nghe được điều này, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em, xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh, để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả các việc lành và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Nhờ quyền năng vinh quang của Ngài mà anh em được đầy năng lực để có thể kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha, là Đấng đã làm cho anh em xứng đáng dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. Như vậy, những điều gì mà Phaolô mong mỏi các tín hữu ở thánh Côlôse là như thế nào đó, thì đó cũng là những điều mà Đức Chúa Trời Ngài mong mỏi nơi chúng ta cũng thể ấy. Trước hết, Phaolô ở đây, ông mong muốn các tín hữu ở thánh Côlôse có được sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh, và để rồi có thể sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn. Và để rồi chúng ta có thể có được kết quả trong các việc lành của mình. Và cũng như chúng ta có được sự tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Và để rồi chúng ta có thể có được năng lực theo quyền năng vô hạn của Ngài. Và để rồi chúng ta cũng có thể có được sự kiên trì chịu đựng nữa. Để rồi chúng ta có thể có được sự kiên nhẫn. Và chúng ta có được tất cả mọi điều này một cách vui vẻ, và rồi chúng ta luôn luôn dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha. Và sau khi lời cầu nguyện này mà Phaolô dành cho thánh Côlôse, ông đã bắt đầu một những cái lời nhận định của ông rất là tuyệt vời về Đấng Christ. Ông đã cho biết rằng những gì mà chúng ta có được ở trong Đức Chúa Jesus Christ là như thế nào, và sự vĩ đại mà chúng ta có được lớn hơn tất cả mọi điều khác. Và những điều đó chúng ta đã được nghe qua cô trinh đọc khi chúng ta bắt đầu giờ nhóm buổi sáng hôm nay, và giờ đây Tuấn sẽ đọc lại phần Kinh Thánh đó một lần nữa cho chúng ta trong thơ Côlôse chương thứ nhất.
Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy rẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Còn anh em, ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch của Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được. Miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên bởi dưới trời và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ vì anh em. Tôi lại vì thân thể đấng Christ là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Tôi làm kẻ giúp việc của hội thánh đó bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời là đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn, tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là đấng Christ trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển. Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi.
Cảm ơn Tuấn. Tuấn vừa giúp cho chúng ta đọc trong thơ Côlôse chương thứ 1 từ câu 12 đến câu 29. Như vậy, bây giờ chúng ta hãy thử khám phá ra những gì chúng ta đã được cho biết, những gì chúng ta đã được nhắc nhở qua phần Kinh Thánh này. Phao-lô nói rằng nếu như chúng ta đã được tái sinh rồi đó, thì những điều sau đây là những điều thực sự sẽ đúng cho chúng ta. Và nếu như chúng ta đã ăn năn tội của mình rồi đó, thì những điều này rất có thể đúng đối với chúng ta. Ngay từ lúc ban đầu đó, Chúa đã cho chúng ta biết được rằng đó, Ngài cho chúng ta có được cái tiêu chuẩn này là không phải bởi công việc làm của chúng ta. Và rồi ngay sau đó, đó ông cho biết rằng Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi cái sự tối tăm này và dời cho chúng ta qua nước của con rất yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu. Và rồi ông cũng nói rằng trong Đức Chúa Giêsu chúng ta được sự cứu chuộc, và trong Đức Chúa Giêsu tội lỗi của chúng ta được sự tha thứ. Và rồi ông cũng nói rằng Đức Chúa Giêsu Ngài chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Ấy là Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời trong một cái hình dạng mà chúng ta có thể nhìn thấy. Và ở đây ông cũng nói rằng Ngài chính là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật đã được dựng nên. Đừng quên rằng việc mà ông nói Ngài là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật đã được dựng nên không có liên hệ gì đối với sự giáng sinh của Ngài cả. cái chữ mà sinh ra đầu ở đây đó, nó không có nghĩa rằng là cái thời gian được sinh ra như thế nào, nhưng cái chữ này nó có nghĩa rằng cái quyền để mà nhận được cái cơ nghiệp. Do vậy mà khi ông nói về Đấng Christ là Đấng đã sanh ra đầu hết thảy, có nghĩa là Ngài là Đấng có trước tất cả mọi vật. Thực ra thì Thi Thiên đã cho chúng ta biết một ít về vấn đề này. Hãy thử xem mọi người có thể nhận ra được những điều gì mà trong Thi Thiên chương thứ 2 từ câu 7 đến câu 12 đã ghi lại ở đây. Ta sẽ công bố mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va. Ngài phán với ta, con là con ta. Ngày nay ta đã sinh ra con. Hãy cầu xin ta sẽ ban cho con các nước làm cơ nghiệp và khắp cõi địa cầu làm tài sản. Con sẽ dùng gậy sắt mà đập vỡ chúng, làm cho chúng bể ra như bình gốm tan tành. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan. Hỡi các thẩm phán thế gian, hãy nghe lời cảnh báo. Hãy phục vụ Đức Giê-hô-va với lòng kính sợ. Hãy vui mừng với lòng run rẩy. Hãy hôn con kẻo người nổi giận. Và các ngươi sẽ bị hủy diệt trong đường lối mình, vì cơn thịnh nộ của Ngài sẽ nhanh chóng bùng lên. Phước cho những ai nương náu mình nơi người. Như vậy, phần kinh thánh này cho thấy Đức Chúa Trời, Ngài đã cho biết rằng tất cả các nước được ban cho Đức Chúa Giê-xu để làm cơ nghiệp. Và điều này muốn nói đến là một ngày Đức Chúa Giê-xu, Ngài sẽ cai trị tất cả mọi nước trên thế gian này. Cách đây không lâu, chúng ta đã được nghe phần kinh thánh ghi lại trong Công vụ Sứ Đồ chương 17 câu 31 rằng vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian bởi người Ngài đã lập và để xác chứng cho mọi người thấy Ngài đã khiến người sống lại từ cõi chết. Và rồi trở lại phần kinh thánh này, Sứ Đồ Phaolô ông cho biết rằng muôn vật đã được dựng nên trong Ngài và tất cả đều được dựng nên bởi Ngài và vì Ngài. Mitchell nhớ lại có một lần khi mà bạn Mitchell là Danny tới nhà chơi nói chuyện, thì Mitchell có hỏi Elijah, lúc đó chỉ mới 3-4 tuổi thôi. Mitchell hỏi Elijah rằng ai là Đấng đã dựng nên tất cả mọi sự? Thì lúc bây giờ Mitchell cho rằng câu trả lời của Elijah phải là Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên. Nhưng mà Elijah trả lời rằng Đức Chúa Giê-xu đã dựng nên mọi sự. Thì anh Danny, bạn của Mitchell, đã nói rằng thần học của Elijah đó đúng tốt hơn là thần học của Mitchell. Chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại mà chúng ta bị giới hạn bởi thời gian. Do vậy mà khi nói về Đức Chúa Giê-xu, chúng ta chỉ nghĩ đến việc mà Chúa Giê-xu đã được sinh ra từ lúc nào mà thôi. Nhưng mà đó không phải là điều mà chúng ta hiểu đúng. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Giê-xu, Ngài là Đấng đã luôn luôn hiện hữu. Và đó là lý do vì sao mà trong thơ Côlôse chương thứ nhất câu 17, Phaolô ông nói tiếp rằng Ngài có trước muôn vật và muôn vật được đứng vững trong Ngài. Tôi muốn cho mọi người biết để đừng có nghĩ theo cái ý tưởng mà như một số người nghĩ rằng sau khi Đức Chúa Trời Ngài đã dựng nên mọi tạo vật của Ngài rồi đó, thì Ngài đã để cho nó chuyển động theo một cái cách nào đó rồi Ngài buông tay. Giống như là một cái người mà lên dây đồng hồ xong đó ha, rồi để cho cái đồng hồ tự nó chạy. Không phải như vậy. Kinh Thánh cho chúng ta biết hoàn toàn ngược lại, ấy là sau khi Đức Chúa Trời Ngài đã tạo dựng nên muôn vật xong, thì nhờ Đức Chúa Giê-xu mà muôn vật được đứng vững trong Ngài. Hay nói cái hơn, nếu mà Chúa Giê-xu Ngài không giữ, Ngài không ban cho chúng ta cái sự sống, không ban chúng ta hơi thở đó, thì chắc chắn là chúng ta không thể tồn tại được. Và rồi ông cũng nói tiếp rằng Đức Giê-xu chính Ngài là đầu của hội thánh, không phải là Đức Giáo Hoàng, cũng không phải là mục sư. Đức Chúa Giê-xu Ngài mới chính là đầu của hội thánh. Và rồi ông nói rằng nhờ sự sống lại của Ngài đó mà Ngài khiến cho muôn vật ở dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà có thể được hòa thuận với chính mình trong Đức Chúa Trời. Thực ra thì chúng ta phải đi nhanh về cái ý này bởi vì chúng ta đã học qua kỹ phần kinh thánh này rồi. Tuy nhiên điều mà chúng ta có thể học được ở đây ấy là chính Đức Chúa Giê-xu, Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời trọn vẹn chứ không phải Ngài chỉ là Đức Chúa Trời một phần nào đó thôi. Do vậy mà ở đây ông đã nói rằng nhờ huyết của Ngài trên thập tự giá, Ngài đã khiến muôn vật dưới đất, trên trời, nhờ Ngài mà hòa thuận với Đức Chúa Trời. Lý do là bởi vì tội lỗi của chúng ta đã ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Và chính tội lỗi của chúng ta nó đã làm khiến cho chúng ta trở thành kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời nữa. Nhưng mà nhờ Đức Chúa Giêsu mà chúng ta có thể được hòa giải với Đức Chúa Trời, chúng ta có thể có được sự bình an với Ngài. Trong bài dạy của chị Wendy dành cho các em mới vừa qua, chị nói rằng Đức Chúa Trời Ngài đã dùng con chiên đực để thay thế Isaac hầu cho Abraham có một con sinh tế để dâng cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra với Đức Chúa Giêsu. Ngài chính là con sinh tế. Bởi vì việc mà chúng ta phải chịu chết, đó là đáng lý ra chúng ta phải là người phải đối diện với sự chết đó. Nhưng chính Đức Chúa Giêsu Ngài đã mang lấy thập tự giá và Ngài là con sinh tế đã thay thế cho chúng ta. Và Phaolô cho biết rằng nhờ Đức Chúa Giêsu mà một ngày nào đó khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ là một người không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Và để chúng ta có thể có được điều đó, chúng ta phải tiếp tục đứng vững trong đức tin và kiên định với Ngài. Và đó là lý do vì sao mà sứ đồ Phaolô nói rằng ông phải kiên trì chịu đựng những sự gian khổ mà ông đã đối diện. Và mọi người đều phải hiểu được cái lẽ thật đã được bày tỏ ở đây. Ấy là chúng ta phải cố gắng làm sao để giúp cho lời của Chúa phải được hiểu một cách tường tận. Ông cho biết rằng qua nhiều thế hệ, cái điều này là một cái sự mầu nhiệm, nhưng mà rồi nó sẽ được bày tỏ ra. Và chính Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm điều đó cho tất cả mọi dân tộc, chứ không phải chỉ cho dân Do Thái mà thôi. Và cái nền tảng đó là cái nền tảng mà sứ đồ Phaolô ông đã đặt ra để cho tất cả những cái lập luận của ông đề cập đến. Bởi vì sau khi Phaolô ông đã xây dựng cái nền tảng trong chương thứ nhất rồi đó, thì trong chương thứ hai câu 6 và câu 7 ông nói tiếp rằng vậy anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Giêsu là Chúa thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Hãy đâm rễ lập nền trong Ngài, hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ và càng gia tăng trong sự cảm tạ. Và rồi ông nói tiếp trong câu số 8 của chương 2 rằng hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không theo Đấng Christ. Và từ đó ông tiếp tục ông giải bài những cái điều mà sau đó mà ông tin rằng những tín hữu ở thánh Côlôse sẽ phải đối diện. Ấy là họ bắt đầu họ thiết lập những cái điều mà họ tin và điều này đã đẩy Chúa Giêsu ra khỏi cái vị trí mà đáng lẽ ra mà Ngài phải đứng ở chỗ đó. Và điều đó vẫn còn tiếp diễn trong ngày hôm nay. Và khi điều này xảy ra thì chúng ta sẽ thấy rằng có một sự phân rẽ giữa những người tin vào lẽ thật và những người tin vào những cái lời dạy dỗ sai trật. Ấy là lẽ thật và sự sai trật không thể nào cùng đồng đi chung với nhau. Bởi vì bất cứ điều gì lấy ra khỏi Chúa Giêsu hoặc là thêm vào trong Ngài đó, thì đã biến Chúa Giêsu trở thành một ai đó hoặc là một điều gì đó. Những cái tà giáo, những cái lý thuyết, những cái sự dạy dỗ sai lạc về một Đức Chúa Giêsu khác đó, tin vào đó sẽ không có thể nào có thể giúp cho chúng ta có thể hoàn thành những gì mà Đức Chúa Giêsu muốn chúng ta phải hoàn thành. Và rồi cái mối thông công thực sự trong vòng anh em của chúng ta đối với nhau chỉ có thể xảy ra khi mà chúng ta đặt Chúa Giêsu đúng vào vị trí của Ngài. Và cái điều đó là cái điều quan trọng, bởi vì Đức Chúa Giêsu Ngài là đứng đầu tất cả mọi vật, Ngài là đứng đầu hội thánh và đứng đầu trên tất cả mọi cuộc sống của từng cá nhân. Và điều này cho chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng là đối với những ai mà hiểu được Chúa Giêsu thực sự Ngài là ai và có được một sự sâu nhiệm trong sự biết rõ Chúa Giêsu và đặt Ngài đúng theo cái vị trí của Ngài, thì những người đó sẽ có thể có được một cái niềm vui trọn vẹn trong mối thông công anh em với nhau. Và đối với những ai tìm kiếm những điều thuộc về thế gian này thì sẽ không bao giờ có được cái kinh nghiệm trong mối thông công này. Và khi mà mọi người đều tin cùng một Đức Chúa Giêsu và đặt Ngài đúng cái vị trí của Ngài, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có một mối thông công rất là rộng rãi, cho dù đối với những cái người anh em mà có thể có một những gì đó hơi khác với chúng ta vẫn có thể có những mối thông công đối với những người đó. Và điều này chúng ta có thể thấy được nó đã xảy ra đối với hội thánh đầu tiên. Mọi người có thể tưởng tượng ra được trong hội thánh đầu tiên mà có hai cái nhóm người nhóm lại với nhau, một bên là những người tin Chúa, là những người Do Thái, một bên là những người dân ngoại đó, tin Chúa đó, thì chúng ta có thấy được cái sự khác biệt lớn là biết chừng nào không? Ấy thế mà họ vẫn có thể có được một cái mối thông công anh em thực sự với nhau. Và đó là những gì mà sứ đồ Phaolô nói trong thư Ê-phê-sô chương thứ 4 từ câu 4 đến câu 6, rằng chỉ có một thân thể, một thánh linh, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hy vọng, chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp têm, chỉ có một Đức Chúa Trời, Cha của mọi người, Ngài ở trên mọi người, ở giữa mọi người và ở trong mọi người. Như vậy thì khi có một cái sự thông công thật làm cái nền tảng, thì bây giờ chúng ta sẽ thấy được một cái sự hiệp nhất và một cái niềm vui ở trong mối thông công anh em với nhau. Và ở đây Phaolô cũng cho biết rằng chúng ta cần phải chiến đấu nghịch với lại những cái tà thuyết để giữ vững cái niềm tin lẽ thật ở trong Chúa. Trong chương thứ 2 và chương thứ 3 của thơ Colosse, sứ đồ Phaolô ông đã liệt kê rất là rõ ràng về những cái giáo lý sai lạc. Và tôi khích lệ mọi người chúng ta về đọc lại những gì mà Phaolô viết ở trong những chương đó để có thể áp dụng, bởi vì đó là những gì mà chúng ta cũng đối diện trong cuộc sống hiện tại này. Trong chương thứ 3 và chương thứ 4, sứ đồ Phaolô ông cũng cho biết một cái lẽ thật quan trọng khác. Ấy là những điều mà chúng ta biết được nó sẽ hình thành nên cái đời sống của chúng ta là như thế nào. Chúng ta đã nói về cái mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái, mối liên hệ giữa chồng đối với vợ, mối liên hệ giữa người chủ và người làm công, mối liên hệ giữa chính phủ và công dân. Và cuối cùng, ông khích lệ chúng ta trong sự cầu nguyện. Ấy là lời cầu nguyện của chúng ta, những việc làm, những hành động của chúng ta sẽ được hình thành, được Chúa Ngài nắng chúng ta theo cái cách của Ngài. Và chúng ta được tạo dựng nên để sống cho cái cõi đời đời, chứ không phải cho cõi đời tạm này mà thôi. Và rồi, xuyên suốt lá thư này, Phaolô lặp đi lặp lại cái việc mà chúng ta phải biết ơn. Ông nhiều lần dạy rằng là những cơ đốc nhân, chúng ta phải được biết đến như là những người mà có tấm lòng biết ơn. Khi mà chúng ta biết được những gì đã được làm cho chúng ta, biết được rằng vì cớ tội lỗi của chúng ta mà mình xứng đáng phải chịu chết, biết được rằng tất cả những phước hạnh mà chúng ta có được là những gì Ngài ban cho chúng ta, cho dù chúng ta không xứng đáng, thì làm sao mà chúng ta không biết ơn được, đúng không? Do vậy mà cái lời khuyên những người con cái của Chúa phải luôn luôn sống trong sự biết ơn á, được lặp đi lặp lại trong suốt lá thư này. Hãy lắng nghe bao nhiêu lần mà Phaolô dạy phải biết ơn ở đây. Trong chương 1 câu 3, khi cầu nguyện cho anh em, chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Chương 1 câu 12, và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha là đấng đã làm cho anh em xứng đáng dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. Chương 2 câu 7, hãy đâm rễ lập nền trong Ngài, hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ và càng gia tăng trong sự cảm tạ. Trong chương 3 câu 15, hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em, là sự bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn. Chương 3 câu 16, hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em, hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau, dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. Chương 3 câu 17, bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Giêsu, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Và chương 4 câu 2, hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn. Như vậy, câu hỏi được đặt ra ở đây là khi mà những người xung quanh chúng ta nhìn thấy cái cách chúng ta sống, lời chúng ta nói, thì họ có nhận ra chúng ta là những người luôn sống trong tinh thần biết ơn không? Chúng ta thấy điều đó là những gì mà sứ đồ Phaolô ông nói trong một nửa phần lá thư còn lại của thư Colosse về làm sao chúng ta cần phải làm và cách chúng ta cần phải sống. Và ở đó sứ đồ Phaolô đã cho chúng ta thấy những cái lời hướng dẫn khôn ngoan về đời sống của cơ đốc nhân là như thế nào. Nhưng mà cái điểm chính và cái nền tảng của tất cả những cái lời dạy dỗ làm thế nào để cơ đốc nhân cần phải sống một đời sống như vậy đó, ấy là tại sao vậy? Và cái lý do tại sao đó, ấy là bởi vì Đức Chúa Giêsu. Rồi sẽ có một ngày Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ trở lại và Ngài sẽ nhóm họp lại tất cả mọi người xung quanh Ngài. Nơi đó sẽ có những người thật sự thuộc về Ngài và những người không thuộc về Ngài. Câu hỏi dành cho mọi người trong lúc đó đó sẽ không phải là các con đã sống một đời sống tốt đẹp hay không. Nhưng mà câu hỏi sẽ là những gì mà các con đã làm đối với Chúa Giêsu là như thế nào? Và câu hỏi dành cho chúng ta ngày hôm nay, mỗi lúc mà chúng ta đối diện với lời của Đức Chúa Trời ấy là bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Và tôi muốn kết thúc bài giảng buổi trưa hôm nay bằng phần kinh thánh mà sứ đồ Phaolô ông bắt đầu bằng cái chữ vậy. Những gì mà Phaolô ông đã diễn đạt, ông đã nói về Đức Chúa Giêsu Ngài là ai và những việc vĩ đại mà Ngài đã làm là như thế nào. Ông nói rằng vì như vậy đó thì phải như thế này đây. Và giờ đây, Mitchell sẽ đọc phần kinh thánh này trong tiếng Anh và tôi sẽ đọc phần kinh thánh này bằng tiếng Việt và rồi chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện. Lời tuyên bố của Phaolô bắt đầu bằng chữ vậy được ghi lại trong chương thứ 2 từ câu 6 đến câu 15 như sau. Vậy, anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jesus là Chúa thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy. Hãy đâm rễ lập nền trong Ngài. Hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ và càng gia tăng trong sự cảm tạ. Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian, mà không theo Đấng Christ. Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài, nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài, Đấng làm đầu mọi quyền thống trị và thế lực. Trong Ngài, anh em cũng nhận cắt bì, không phải do tay con người thực hiện, nhưng là sự cắt bì bởi Đấng Christ, tức là sự lột bỏ bản tính xác thịt của chúng ta. Anh em đã được chôn với Ngài trong báp têm, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin, nơi quyền năng của Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. Khi trước, anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng và bêu chúng ra giữa thiên hạ.